Kết quả từ kỳ thi tốt nghiệp trung học HSC của Úc không giống như kết quả đạt được từ kỳ thi tú tài hay thi tốt nghiệp trung học ở Việt Nam. Sự khác nhau đó là điểm thi của kỳ thi tốt nghiệp trung học hay thi tú tài ở Việt Nam là điểm của các môn thi cộng lại và cho kết quả cuối cùng. Còn kỳ thi HSC ở Úc thì không có chuyện đậu rớt, bởi vì kết quả kỳ thi HSC không phản ánh kết quả của chỉ riêng một kỳ thi, mà nó phản ánh quá trình học tập và trình độ hiểu biết của học sinh đối với từng môn học mà em học sinh này dự thi. Trước năm 2001, cách tính điểm của kỳ thi HSC của Úc cũng tương tự như cách tính điểm thi trung học của Việt Nam. Từ năm 2001 trở lại đây, HSC được tính như cách tính hiện hành.
Vậy thì nên hiểu cách tính điểm HSC như thế nào?
The Board of Studies, they want to recognize two different things. Firstly, your performance in the exam.
Theo như cách giải thích của thầy Colin Newell, Board of Studies New South Wales tính kết quả HSC cuối cùng dựa trên hai bảng điểm, gồm có điểm bài thi HSC và điểm những bài kiểm tra của học sinh làm ở trường trong suốt năm học. Dựa trên hai bảng điểm này, Board of Studies sẽ tính điểm quân bình, hay còn gọi là Moderation Assessment của trường đó, trên mặt bằng chung của tất cả các trường trong tiểu bang. Board of Studies sẽ căn cứ vào Moderation Assessment của từng trường để xếp hạng trình độ học sinh của trường và căn cứ vào đó để tính kết quả cuối cùng của HSC.
Câu hỏi đặt ra là tại sao Board of Studies phải làm như vậy? Tại sao không lấy điểm bài thi HSC làm điểm tốt nghiệp trung học mà phải tính điểm trung bình xếp hạng cho rắc rối?
Theo như thông tin của Board of Studies cung cấp thì
But the mark did not tell students or their teachers or parents or future employers what level of knowledge or what skills they came away with.
Theo giải thích của Board of Studies, kết quả HSC phản ánh quá trình học tập và trình độ hiểu biết của học sinh đối với từng môn học mà em học sinh đó dự thi hơn là kết quả của chỉ riêng một kỳ thi. Một lý do nữa là khi đánh giá trình độ quân bình của từng trường, tức là Board of Studies đã xếp loại kết quả học tập của các trường dựa vào một tiêu chuẩn chung, thì như vậy sẽ công bằng cho tất cả các học sinh. Làm như vậy, Board of Studies loại được tình trạng là có trường cho bài làm dễ, chấm điểm dễ, có trường cho bài làm khó, chấm điểm khó, gây ra tình trạng không đồng đều trong cách đánh giá.
Vậy trở lại cách chấm điểm HSC, điểm trung bình tại trường, ảnh hưởng như thế nào đến kết quả HSC cuối cùng của học sinh?
To moderate, and moderate is a verb, like to do something, to moderate your school assessment mark, based on, first of all, how your class did in the exam.
Thì Board of Studies sẽ căn cứ vào điểm cao nhất và thấp nhất của học sinh trong trường so sánh với điểm cao nhất và thấp nhất mà học sinh trường đó đạt được trong kỳ thi HSC để biết chất lượng dạy và học của một trường. Ví dụ, trường B điểm cao nhất thấp nhất cũng là 89-32 tương tự như trường A, nhưng khoảng cách ở trường A có học sinh học đồng đều hơn với số điểm từ 60-70, trong khi trường B khoảng cách ở giữa học sinh học cách biệt và thấp mà chỉ nằm ở khoảng từ 50-65, thì như vậy dù số điểm cao nhất và thấp nhất của hai trường như nhau, thì chính mức độ học đồng đều của học sinh sẽ ảnh hưởng đến thành tích của trường và ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. Nói tóm tắt lại là Board of Studies đánh giá kết quả cuối cùng của HSC dựa vào điểm bài thi, điểm học tập trong trường và khoảng cách trình độ giữa các em học sinh trong trường.
Vậy có thể hiểu là học sinh được lợi nhờ vào thành tích chung của trường.
It ends up kind of being like a rubber band. The board knows what kind of class it is. They know that this is a class where the
sự khác nhau giữa trình độ học sinh của trường có thể hiểu năm nay như là cùng nằm trên một cọng dây thun, có thể kéo giãn hay thu ngắn. Nếu thành tích học tập của học sinh trường B kéo giãn ra từ 35-90 thì kết quả cao nhất là không thay đổi, nhưng những điểm ở giữa đều bị kéo giãn xuống thấp. Ngược lại, nếu thành tích trường A đạt được là từ 55-95 và trong đó có nhiều học sinh đạt kết quả từ 70 trở lên, thì số điểm cao nhất vẫn giữ nguyên nhưng kết quả cuối cùng sẽ được nâng cao lên.
So if you can get as many people in your class to get a really really good mark, then you can boost the average and you can stretch that line across and benefit yourself.
Vậy thì học như thế nào để có kết quả tốt cho điểm HSC?
Compete during the year. You need to try and rank as highly as possible in your school, right?
Lời khuyên đó là cần phải luôn luôn giữ vững vị trí cao trong trường suốt năm học, thì như vậy thành tích xếp hạng mới ổn định và cao cho kỳ thi cuối năm và cho bảng xếp hạng. Tuy nhiên, không vì vậy mà các em ích kỷ ganh đua và bỏ mặc các bạn học sinh khác trong trường, thì bài làm điểm thấp của những em học sinh yếu trong lớp sẽ kéo bảng xếp hạng của trường xuống và như vậy là không ai được lợi gì cả. Vì vậy là lời khuyên vàng đó là
so you need to know that cooperating is the best way of doing it.
Có nghĩa là luôn tương trợ lẫn nhau, giúp nhau cùng hiểu bài để cùng học tốt.